Thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, thưa các bạn trẻ thân mến, xã hội Việt Nam chúng ta ngày nay được gọi là đang sống trong thời mở cửa. Và chúng ta cũng cảm thấy rằng là có cái gì đó cũng cởi mở hơn so với 15, 20 năm trước. Những ai đã từng sống vào cái thời mà trước thời mở cửa thì chắc chắn là thời khép kín, chúng ta thấy khủng khiếp như thế nào. Nói là thời mở cửa thôi, chứ còn thực ra thì chúng ta thấy dường như cũng vẫn còn nhiều cánh cửa rất hẹp. Đợt thi đại học vừa rồi, trong một cuộc phỏng vấn, một ông làm ở vụ đại học đó, phóng viên hỏi rằng có bao nhiêu thí sinh thi rớt, và ông ta đã trả lời hơn nửa triệu thí sinh thi rớt đại học. Như vậy, vào đại học là một cánh cửa rất hẹp. Để trở thành một người thành đạt nổi tiếng là một cánh cửa rất hẹp, có khi phải trả giá bằng nhân phẩm của mình. Để trở thành một người quan chức chẳng hạn, có khi người ta phải vào một cánh cửa rất hẹp, đổ máu của người khác để mà bước qua xác chết của nhau mà vào. Và thưa quý ông bà, chị em, chuyện rất nhỏ thôi, cánh cửa trường mẫu giáo cũng rất là hẹp, khi mà các bậc phụ huynh phải chạy vạy mãi mới xin cho con mình được một chỗ. Những cái cánh cửa hẹp đó, bởi vì sao? Bởi vì người ta chỉ hé hé thôi, và người ta chỉ trực đóng nó lại, không cho hay là không muốn cho người ta bước vào. Cánh cửa nước trời mà Chúa Giêsu nói với chúng ta trong Tin Mừng hôm nay cũng nói là cửa hẹp, và chúng ta thấy cũng gay go lắm khi Chúa Giêsu nói phải chiến đấu mà vào. Nhưng mà cánh cửa đó không phải là chỉ trực để đóng lại, cánh cửa đó không phải là để mà loại trừ, mà cánh cửa đó là cánh cửa để mời gọi người ta nỗ lực, hay mời gọi người ta vươn lên. Cánh cửa đó, Chúa Giêsu nói là nhiều người muốn vào lắm nhưng không thể vào được. Không phải vì là chỉ hé hé và trực đóng lại mà không vào được, bởi vì người ta quá kềnh càng. Người ta làm cho mình kềnh càng bởi nhiều thứ, những tham sân si, những ích kỷ, những gian ác, tội lỗi, tất cả những cái đó không thích hợp với nước trời. Hay là người ta vẫn thích sống với những kiểu sống cành càng như vậy của thế gian này, thì Chúa nói không vào được. Có thiện chí nhưng mà thiếu nỗ lực, thiếu chiến đấu. Chúng ta biết rồi, chiến đấu là gay go lắm, chiến đấu là có khi là mất mạng, chiến đấu là sứt mẻ, chiến đấu là thương tích. Và thương tích đó lại giúp cho chúng ta gọn gàng, nhẹ nhàng, thanh thoát bước vào một thực tại mới mẻ của nước trời. Chúa Giêsu nói đến cánh cửa hẹp, chúng ta có thể nhìn thấy đó vừa là như một ân huệ, bởi vì Thiên Chúa mở cửa nước trời cho chúng ta để mời chúng ta bước vào, để chúng ta sống cho nó cao thượng hơn, cho nó xứng đáng là con người hơn, và hơn nữa là con cái của Chúa. Tất cả những gì mà Chúa Giêsu rao giảng là đều là những điều tốt đẹp, và người ta được mời gọi để bước vào đó. Như vậy chúng ta thấy rằng là như Chúa Giêsu mở ra cánh cửa nước trời, đó là một ân ban. Nhưng mà đằng khác đó, nó lại là một thách đố đối với chúng ta, nó là một thử thách. Không phải chỉ là thử thách cho chúng ta là những người nghe, mà chính Chúa Giêsu là người đã rao giảng và mở ra cánh cửa của nước trời này. Người phải đi con đường hẹp. Thánh Luca kể cho chúng ta nghe trong đầu bài Tin Mừng hôm nay là Chúa Giêsu đang tiến lên Jerusalem. Tiến lên Jerusalem là đi vào con đường hẹp của cuộc khổ nạn. Tiến lên Jerusalem là đi vào cánh cửa hẹp của thập giá đang chờ đón người. Và thưa quý bà và anh chị em, không phải chỉ đến lúc đấy, mà ngay từ khi người bước vào trần gian này, từ cõi trời mênh mông và cao siêu của Thiên Chúa mà người bước vào cõi trần của chúng ta, là đi vào con đường hẹp hay là bước vào cánh cửa hẹp, cánh cửa rất chật hẹp của trần gian và nhân loại này, trong khi người là một Thiên Chúa vô biên vô cùng. Chúa Giêsu đi con đường đó, và chúng ta đã biết người phải chấp nhận những thương đau, những thử thách, có những lúc toát mồ hôi máu, có những lúc cảm thấy như chính bị Chúa Cha ruồng bỏ. Nhưng mà cũng chính vì thế mà điều lớn lao chính là ơn cứu độ được mang lại cho chúng ta. Như thế thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta bước qua cửa hẹp, chúng ta bước qua cửa hẹp, chúng ta chiến đấu để mà bước qua cửa hẹp hay là để đạt được nước trời, không phải là điều gì đạt được, không phải chỉ là vì những giá trị cao đẹp chúng ta đạt được, mà chính là nó lại làm cho những người đang nỗ lực, đang cố gắng để bước qua đó trở thành cái gì rất cao đẹp. Ước mong sống một lý tưởng cao đẹp để có thể phục vụ nhân quần xã hội là bước vào cửa hẹp. Chúng ta yêu nhau với một tình yêu chân chính là bước vào cửa hẹp. Chấp nhận trở thành cha mẹ là bước vào cửa hẹp. Rất nhiều những cánh cửa đó hẹp nhưng mà lại rất đẹp, thưa quý bà và anh chị em. Và như vậy, làm con Chúa, là một người tín hữu chân chính, để đạt được hạnh phúc đích thực, chúng ta cũng phải vào qua cửa hẹp. Hôm nay chúng ta nghe ông ngôn sứ Isaiah, ông ấy nói đến một cái tương lai của vương quốc Thiên Chúa đó. Chúa mở ra cái vương quốc đó không phải chỉ cho người Israel mà thôi. Nếu cho người Israel mà thôi có nghĩa là đã mang tính cách loại trừ, hay là giống như những cái thứ cửa mà chúng ta thấy ở xã hội hôm nay đó, chỉ trực khép lại và chỉ dành cho một số thành phần nào đó, con ông cháu cha hoặc là quen biết thế lực cách nào đó. Ông ngôn sứ Isaiah bảo không phải, nước trời, nước Thiên Chúa, vương quốc của Chúa không có như vậy. Không chỉ là hé hé mở cho người Israel lách qua mà vào, còn các dân tộc khác thì bị loại trừ. Mà ông kể ra đây, nào là người Tu Van, người Du Van, người Lút, người Cút, người gì, tức là tất cả mọi dân, mọi nước đều có cơ hội nếu như họ muốn bước vào vương quốc của Chúa. Không phân biệt đối xử, nhưng kết cuộc nó sẽ phân biệt là do chính sự quyết định của những người được mời gọi bước vào. Chúng ta thấy hình ảnh ảm đạm của cuối bài tin mừng hôm nay là một cảnh báo cho chúng ta. Chúa nói, cứ mải mê ở ngoài, đến lúc người ta đóng cửa lại rồi, ở đó mà gõ, mà kêu, mà nhìn thấy tổ phụ Abraham, Isaac, Gia-cóp và các ngôn sứ, tức là những con người đã nỗ lực chiến đấu để mà tin theo Chúa, hay là để mà trung thành với sứ mạng mà Chúa trao phó đó, như ông Abraham chúng ta biết rồi đó, cuộc đời của ông là cả một niềm tin rất mạnh mẽ, và đúng là phải khép mình để mà đi qua cửa hẹp của đức tin. Và các ngôn sứ cũng thế thôi, thấy các tổ phụ và các ngôn sứ trong nước trời, còn mình thì ở ngoài khóc lóc và nghiến răng. Đó là một cái kết cục ảm đạm, một lời cảnh báo cho chúng ta. Ở Việt Nam chúng ta mới mấy ngày qua, báo chí liên tục đưa tin về nhà toán học trẻ tuổi Ngô Bảo Châu giành được cái huy chương Fields, tương tự như giải Nobel toán học. Và hết lời ca tụng, hết lời ca tụng. Chúng ta có thể nói đó là một cánh cửa rất hẹp, chỉ một ít người lách qua mà giành được cái huy chương đó thôi. Nước trời không phải như vậy. Và trên tấm huy chương mà ông Ngô Bảo Châu nhận được đó, có viết một câu Latin của nhà toán học Archimedes. Nghĩa nó là vượt lên trên chính mình để nắm lấy thế giới. Vượt lên trên chính mình để nắm lấy thế giới. Gầy gò lắm. Cái đó dành cho những con người thông minh tuệ trí xuất sắc như giáo sư Ngô Bảo Châu, chắc không dành cho chúng ta. Nước Thiên Chúa không như vậy. Chúng ta muốn, chúng ta thành tâm thiện trí và chúng ta nỗ lực với những gì chúng ta đang có là chúng ta bước vào được nước trời. Chỉ sợ rằng chúng ta ngại ngần, chúng ta ham tham những điều thiếu cao thượng, thiếu tốt đẹp. Tôi mới đọc ở trên báo Vietnamnet một bài viết của một vị tướng người Trung Hoa, tên ông ta là Lưu Á Châu. Ông ta viết một bài nói về niềm tin và đạo đức trong xã hội Trung Quốc ngày nay. Và ông ta kể hai chuyện mà ông gọi là sự thô bỉ của người Trung Quốc. Chuyện thứ nhất là ông nói rằng ngày 11 tháng 9 năm 2001, khi mà tòa tháp đôi ở bên New York bị bọn khủng bố đánh sập, tất cả sinh viên của trường đại học Bắc Kinh hò reo vỗ tay ăn mừng. Và ông ta nói rằng đó là một điều rất thô bỉ. Khi mà mình vỗ tay reo mừng trước nỗi đau của người khác, nó làm cho con người người ta ra hèn hạ. Các xã hội khép kín, các xã hội độc tài, các xã hội mà tìm cách loại trừ người khác, các xã hội mà chỉ dành ưu tiên cho một thành phần thiểu số nào đó, rất dễ đẩy người ta đến những thái độ sống hèn hạ như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em. Rồi ông kể một chuyện tiếp theo. Ông nói trước đó một năm, tức là năm 2000, có một nhóm người Trung Quốc bị những người buôn người lừa phỉnh đưa nhập cư lậu vào Anh Quốc. Và họ nhốt những người nhập cư lậu trên những xe bít bùng để chở vào Anh Quốc. Một hành trình dài mấy chục tiếng đồng hồ, và chết gần hết, chỉ còn hai người sống sót. Hôm sau dân chúng Anh Quốc làm lễ tưởng niệm cho các nạn nhân đó, và có rất nhiều các trẻ em của người Anh đến dự lễ tưởng niệm. Trên tay các em cầm những món đồ chơi được sản xuất tại Trung Quốc. Các nhà báo hỏi rằng sao các em lại đến dự lễ tưởng niệm mà lại cầm đồ chơi sản xuất tại Trung Quốc vậy? Các em nói rằng chúng em tưởng niệm những nạn nhân này và cầm những món đồ chơi này như một lời tri ân, bởi vì biết đâu trong số họ có những người đã sản xuất ra những thứ đồ chơi này. Thưa quý ông bà và anh chị em, hai thái độ sống rất khác nhau. Hai thái độ sống rất khác nhau như vậy. Nước trời của chúng ta đầy những giá trị cao đẹp. Chúng ta là con cái Chúa. Chúng ta phải cảm ơn Chúa, bởi vì mỗi ít nhất là mỗi tuần lễ, nếu chúng ta chịu khó đến nhà thờ, chúng ta được nghe Chúa dạy qua hội thánh rất nhiều những giá trị cao đẹp, để chúng ta gọt rũa đi những cái thô kệch, xù xì, gai góc của cái bản chất con người nhiều khi xấu xa, và kiểu của nhiều những thứ nhiễm nhập ở trong cái xã hội mà còn rất nhiều điều xấu xa đầy rẫy nhan nhản trong cuộc sống chung quanh chúng ta đây. Hôm nay chúng ta nghe lời Chúa, cửa hẹp nhưng vẫn đang chờ, cửa hẹp nhưng không loại trừ. Cửa hẹp của nước Chúa là một cơ may, cửa hẹp của nước Chúa là một ân phúc, và cửa hẹp của nước Chúa cũng là một lời mời gọi để chúng ta vươn lên. Xin cho chúng ta vươn lên, chúng ta nỗ lực, chúng ta sống càng cao thượng, thì không bao giờ có một cánh cửa nào đóng lại trước chúng ta cả. Amen. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên